This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Vâng, chào anh Dũng Kim, anh Dũng Kim khỏe không? Hôm nay thứ sáu cuối tuần.
Dũng Kim khỏe. Hôm nay thứ sáu cuối tuần, thời tiết hôm nay khá là dễ chịu. Cũng thấy cũng u ám đó nhưng mà lại không có mưa. Tiến Dũng có gì đặc biệt không?
Dạ không, chuẩn bị nói đây. Có những cái đặc biệt chuẩn bị nói đây. Dạ. Ready anh Dũng Kim ha?
Xin mời Tiến Dũng.
Dạ vâng. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán màu đỏ, cái từ vị màu đỏ. Mọi quý vị cũng biết rằng nó lạ là như thế này. Thị trường thì khoảng mười mấy năm về trước á, nó đỏ đỏ xanh xanh đó, thì nó cũng dựa lên những cái thu nhập hoặc là những cái gọi là cái revenue hay là cái doanh thu của cái công ty. Nhưng bây giờ nó lại khác, nó lại khác lắm. Nó dựa lên truyền thông, dựa lên media rất là nhiều. Nên điều thấy rằng quý vị cũng rất là cẩn thận khi mà chúng ta đã trade cổ phiếu. Sáng hôm nay thì nó rõ ràng lắm, kính thưa quý vị. Trước khi mà gửi những cái thông tin chi tiết đó thì em xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay thì riêng về Dow Jones thì giảm được 135 điểm, hiện tại là 39.646 điểm sau khi ngày hôm qua lên con số kỷ lục mới luôn. Nasdaq thì lên được, xin lỗi, giảm 22 điểm, 16.379 điểm, ngày hôm qua cũng giảm cái con số kỷ lục mới luôn. S&P 500 thì giảm 5 điểm, 5.235 điểm. Dầu thô giảm 19 xu, 8.88 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 8.70 xu, 2.176.10 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.43, 30 năm là 6.87. Vàng ở Việt Nam mua vào là 78 triệu chẵng, bán ra 80.020.000 đồng. Cái vàng ở Việt Nam á, hình như là nói chung lại bên khối châu Á đó, nó lại giật khác lại với cái giá vàng ở Tây Phương, đặc biệt về Hoa Kỳ. Thì mình thấy rằng đúng ra vàng hiện tại bây giờ là mua vào là trên 80 triệu cái việc tính ra cái giá trị hiện tại bây giờ. Nhưng mà nó không đúng. Ví dụ nói là khi mà vàng ở phương Tây giảm xuống thì ở châu Á lại tăng lên, vì thế cái chênh lệch vàng ở Việt Nam và ở Mỹ đó thường là cách nhau trên 100 đô, nên có nhiều người họ cũng đã rất là mạo hiểm xách vàng về Việt Nam bán để kiếm lời đó. Cái đó thì cũng cho rằng một sự mạo hiểm không có nên làm, quý vị. Nếu mà đem nhiều quá thì cẩn thận, đem một hai ao về bán xài thì ok, không sao hết. Nhưng mà đem nhiều quá thì coi chừng có ngày chúng ta bị mất hết và tiền mất tật mang nữa nha. Cái bản tin đầu tiên thì có liên quan đến những cái cửa tiệm bán lẻ cũng như là những tiệm bán sỉ. Chiều ngày hôm qua thì Ủy ban Thương mại Liên bang đã có một cái cuộc họp báo, hay là chính xác cũng là có một cuộc họp với là chính phủ với nhau. Họ mới hỏi rằng tại sao mà cái inflation, là cái lạm phát đó, nó stubborn, tức là nó cứng đầu vậy. Chính phủ đã cố gắng nhiều cái cách lắm, nỗ lực vài năm gần đây cũng không có thuyết phục được. Cái lạm phát vẫn còn trên 3%. Và cái điều này họ đã khó chịu, họ nói rằng điều tra tại sao như vậy. Thì Ủy ban Thương mại Liên bang họ cho biết rằng có những cái mà họ đã thấy và họ cũng chia sẻ luôn với chính phủ rằng trước năm 2019 khi đại dịch bắt đầu chớp nở đó thì hàng hóa đã bắt đầu thiếu hụt rồi. Chẳng hạn như Trung Quốc, Ấn Độ v.v. thì cái dịch nó xảy ra thì làm cho người ta không có sản xuất được, và thời điểm đó Hoa Kỳ đã lệ thuộc rất nhiều vào những cái hàng hóa ở nước ngoài và xảy ra một cái gọi là cung và cầu, demand and supply, và nó thành một cái cơn lạm phát rất lớn. Nhưng mà sau đó, sau đại dịch rồi thì mọi thứ trở lại bình thường, nhưng mà lạm phát vẫn còn hangover, tức là vẫn còn nằm ở đó không đi xuống. Thì họ nói rằng những cái cửa tiệm bán lẻ đó, họ đã có một cái kinh nghiệm đau thương và họ không muốn xảy ra nữa. Thí dụ như họ mua cây viết này 1 đồng, họ bán 1 đồng 20 xu, thì qua ngày hôm sau họ mua lại 1 đồng 30 xu. Thay vì họ lời 20 xu, té ra họ lỗ 10 xu bởi vì cái inflation nó lên quá lẹ. Và cuối cùng họ quyết định rằng cái viết này mua 1 đồng 30 xu, tôi sẽ bán là 2 đồng, tôi lời 70 xu. Nếu mà những vẫn cái giá cũ như vậy thì tôi lời 70 xu, mà nó gỡ lên 1 đồng rưỡi thì tôi vẫn còn lời được 50 xu. Tức là họ sẽ kéo cái giá đó cao hơn, thay vì 30% tiền lời họ lên 50%, thậm chí có nhiều nơi lên 100% luôn. Và khi mà cái người tiêu dùng họ cảm thấy là cần phải xài là họ phải xài. Và đến ngày hôm nay, mặc dầu giá cả thị trường nó đi xuống rồi, giá wholesale đi xuống rồi, giá import export đi xuống rồi, nhưng mà những cái cơ sở thương mại này họ nghĩ rằng tại sao mình phải xuống và họ vẫn giữ như vậy. À, cái vấn đề họ vẫn giữ như vậy. Và chính phủ cho biết rằng theo cái FTC đó, hạn như là food rồi những cái beverage, tức là về thực phẩm, lương thực, thực phẩm và nước uống đó, nó đã tăng lên 6%, 7% đến bây giờ. Mình thấy rõ ràng nó dù. Họ nói là cái lợi nhuận vẫn 7%, thì rõ ràng là này vẫn còn inflation đến 7% lận, đúng không? Họ, chính phủ họ không dám nói rõ ra cho người ta sợ, nhưng mà đó là cái lợi nhuận của các người này vẫn tăng lên 7% so với những năm bình thường. Thì rõ ràng là 7% nó lấy thêm tiền của người dân, tức là cái lạm phát vẫn còn ở đâu đó so với 7%. Và họ đưa luôn đã chính cái cơ sở thương mại như là Walmart, Kroger, Procter Gamble, Tyson Foods v.v. họ đưa ra hết luôn. Thì ví dụ hy vọng rằng cái thông tin này không, nhưng mà sau đó rồi thì sẽ có những cái action được chính phủ để giúp được cái lạm phát nó đi xuống. Còn nếu mà cứ như vậy hoài thì người dân phải chi một số tiền rất là lớn over cái budget của mình nữa. Thì trong khi đó thì cổ phiếu nó same thing. Cổ phiếu, quý vị có biết rằng cổ phiếu cái hạn như bây giờ Tesla họ bán 1.000 chiếc hôm nay, ngày mai họ bán 1.500 thì cổ phiếu họ lên bởi vì cái doanh thu. Cổ phiếu nó base, nó dựa lên những cái công ty mà tạo ra nhiều cái thu nhập. Chẳng hạn như Tí Dũng có một cái cơ sở sản xuất về xe đạp đi. Tí Dũng sản xuất 1.000 chiếc hôm nay, Tí Dũng mướn 100 người. Ngày mai có đơn đặt hàng 1.500, Tí Dũng phải mướn thêm 50 người nữa, 150 người mới đủ. Thì từ cái doanh thu, rồi những cái đơn đặt hàng, rồi cộng thêm những cái số lượng nhân viên được mướn vào, thì cổ phiếu sẽ tăng lên. Nhưng bây giờ không phải như vậy, cổ phiếu không có tăng lên dựa lên những cái tăng trưởng về cái công ty, nhưng mà họ dựa lên media, tức là về thông tin truyền thông nhiều hơn. Thí dụ như sáng hôm nay, thí dụ nói cho người biết luôn, thí dụ chính phủ Hoa Kỳ nói rằng có thể sẽ đóng cửa bởi vì Hạ viện không thông qua đúng cái số tiền, cái gọi là cái balance sheet mà chúng tôi đưa ra, cổ phiếu đi xuống. Thời hôm qua, cái đây vài ngày trước, nói là ông chủ tịch quỹ liên bang sẽ cắt giảm lãi suất, cổ phiếu đi lên. Tức là nó dựa lên truyền thông, những thông tin về truyền thông để mà cổ phiếu lên và xuống. Và điều đó thất bại rất nhiều về những người nào chơi cổ phiếu, tại vì họ tính cổ phiếu không bằng cái media nó đưa ra. Reddit là một trong những cái công ty mà gọi là media mà quăng những cái gọi là những cái thông tin đưa ra mà làm cho cổ phiếu nó rất là xáo trộn. Vì nhớ đã nhiều năm về trước thì cũng nói cái anh chàng này công nhận nói lung tung mà người ta tin theo, làm cho cổ phiếu nó tăng lên rồi đi xuống, tăng lên rồi xuống. Và bây giờ thì họ ra cái IPO ngày hôm qua nó lại lên đến 48%. Nhưng mà sáng nay Dũng nói rằng, khi ông có chia sẻ trên Facebook mình là nếu mà ngày hôm nay mà cổ phiếu của cái công ty Reddit mà tăng lên á, đó là một phép lạ. Mà Dũng nãy giờ chưa coi lại nữa, đó là một phép lạ các quý vị. Ở tin tiếp thì liên quan đến Starbucks. Starbucks record trên 440.000 cái ly, có thể là Made in China, bởi vì cái ly mà là bằng sành đó, là tôi nghĩ không phải là ở Mỹ cũng làm mắc lắm. Cái ly này bị recall bởi vì bán từ Noel đến bây giờ là người ta đã bỏ vào cái bỏ nước sôi vào để mà hâm đó, khi đem ra nó bị nứt bể ra và làm cho nhiều người bị đứt tay, bị phỏng. Có 12 trường hợp xảy ra, và cuối cùng thì Starbucks thu hồi lại cái ly này từ công ty Nestle đã sản xuất và bán lại Starbucks, nhưng mà họ không bán ở Starbucks, không bán rất nhiều nơi, như Starbucks là một rồi, Target, Walmart, Netcom, rồi Military Retail Outlet, cái chỗ bán cho lính rồi đó. Và cái ly này không có giá rẻ nha, từ 10 đồng, 13 đồng, có nơi bán 20 đồng. Quý vị nào mà có mua cái ly này thì đem đến Starbucks để lấy tiền lại. Bất cứ nơi nào chúng ta mua cũng được, trả tiền lại. Sử dụng cái chia sẻ cái hình ly này trên cái Facebook của mình. Chris Ngô, chúng ta sẽ về coi ha. Airbus, bản tin này thì thật sự ra một cái gáo nước lạnh tạt thẳng vô Boeing luôn, quý vị. Quý vị biết rằng Japan Airlines từ trước đến nay ít rất là ít khi nào mà họ order máy bay Airbus, họ order Boeing không, bởi vì Nhật là đồng minh của Mỹ và Nhật luôn luôn sát cánh với Mỹ. Mỹ mua xe của tôi sẽ mua máy bay của bạn. Đó là sự trading. Chưa bao giờ mà Japan Airlines làm Hoa Kỳ thất vọng, nhưng mà cái bản tin này thật sự cũng không thất vọng luôn, bởi vì lỗi của Boeing. Airbus đã nhận được một cái đơn đặt hàng trên 30 chiếc máy bay từ Japan Airlines. Có 21 chiếc là A350, 11 chiếc là 321, vân vân. Nhưng mà để giúp giận Hoa Kỳ thì Japan Airlines cũng order 10 chiếc 787 Dreamliner. Bởi vì cái chiếc máy bay này mới bị đây thôi, là cái software problem mà người phi công không điều chỉnh được. Nhưng mà so far là chiếc bay này tuyệt vời, không sao hết. Nhưng mà nếu mà so với Airbus 380 thì dùng vẫn thích Airbus hơn là Boeing. Nhưng mà Boeing 787 Dreamliner rất là good nha. Và họ order 10 chiếc để giảm cái cơn giận của Hoa Kỳ. Trong khi đó hãng máy bay Korean Airlines order 33 chiếc thẳng luôn từ Airbus. Trước đây thì chúng ta biết là Korean Airlines đã từng sử dụng Boeing 747, rồi 787, 777 cũng rất là ít những chiếc máy bay và Airbus lắm. Nhưng bây giờ họ cũng quảnh mặt. Bởi vì, quý vị cũng thông cảm, trong khoảng một năm gần đây đó, chưa kể những chiếc máy bay bị rớt chết người ở Malaysia đâu. Mình không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng đến ngày hôm nay người ta vẫn hoài nghi 90% là trục trặc kỹ thuật về chiếc Boeing. Nhưng mà mới đây thì nào là Boeing bị rớt bánh nè, Boeing bị nứt rớt cái cửa sổ nè, rồi chưa kể bị nứt kiến nè. Mới đây nhất, cái dàn thắng của chiếc Boeing 737 không control được và mình phải lũi xuống ruộng luôn. Cái bản tin này là mới nhất luôn, quý thưa vị. Và làm cho nhiều cái, gọi là những cái hãng máy bay đó, họ bắt đầu mất niềm tin về chiếc máy bay Boeing. Đó là điều thật sự ra không gì mà trách họ được hết. Hy vọng rằng những cái thông tin như vậy, những cái bản tin như vậy, thì chính phủ Hoa Kỳ có một cái nhìn thực tế hơn về Boeing. Boeing thì họ có một sự hậu thuẫn rất mạnh từ chính phủ, bởi vì thứ nhất, con cưng, họ làm về quốc phòng cho chính phủ, rồi họ cũng làm lợi nhuận rất nhiều chính phủ. Nhưng mà dựa lên những cái đó, thì phải nói rằng Boeing dạo gần đây, ví dụ phải dùng cái từ là làm ăn rất là cẩu thả. Và chưa kể nữa, làm từ nay tụi những người mà theo đuổi cái cổ phiếu của Boeing, support Boeing á, cũng bị thua chết luôn. Hy vọng rằng cái tương lai này, cái sự mà cẩu thả này sẽ được gọi là nhìn nhận một cách thực tế hơn để họ sửa đổi ha. Bản tin cuối cùng nói về Nike. Đây là cái thông tin này, ví dụ cũng thấy chia sẻ vị, nếu mà trong cuộc đời làm ăn quý vị, mà quý vị bán một cái món hàng hay làm một cái món hàng gì đó, thì ế từ từ xuống thì tao cũng nên nhìn lại và đứng lại lý do tại sao hàng không bán được, tiệm bị ế. Nike dạo gần đây thê thảm, họ dùng cái từ là leading market share, tức là cổ phiếu của họ vào giảm xuống, giảm đến 5.6%. Đây là cái số giảm không thể đơn giản được. Nhưng mà họ nói rằng Nike cứ bán vào cái baseball shoe. Quý vị nhớ là khoảng mấy, cả mười mấy, 20 năm, 30 năm về trước rồi, khi mà cái anh chàng mà Jordan á, anh thắng đó, thì anh ký hợp đồng cho Nike và cái Air Jordan shoe đó bán rất rất mắc và rất chạy. Boeing, xin lỗi, dùng cái gì đang bị ám ảnh Boeing. Nike phải nói rằng làm ra tiền rất nhiều từ cái đôi giày này, nhưng mà đến ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục sản xuất cái đôi giày Nike Air Jordan và cái doanh thu của họ giảm thê thảm luôn. Vì biết rằng hiện tại bây giờ có nhiều cái mặt hàng về đôi giày đó nó vừa rẻ vừa đẹp vừa bền. Thay vì mua một cái đôi Nike Air Jordan, họ mua một cái đôi dài từ Timu hay là Shein có mấy chục đồng mà mang bền, mua có thể mua được một đôi dài. Thay vì mua Nike thì họ mua 3-4-5 đôi dài của Timu hoặc là Shein, họ mang mà vừa đẹp vừa fashion nữa, thay vì mang một đôi dài cục bư như vậy mà thật sự không có fashion gì hết. Nên Nike cũng nên suy nghĩ để ý lại một chút về cái sản phẩm của mình. Đó là cái thông tin này thì cũng dựa lên đây để gửi vị, nếu cái tiệm quý vị mà làm ăn không được chạy lắm, khách hàng không đến lắm, đồ ăn sao phải coi lại, hoặc là có món gì mới không, hoặc là ngay cả tiệm nail cũng vậy. Cái vị thấy là chậm quá, ế quá, nhưng mà tiệm bên kia được, sao mà nó đắt quá vậy? Chúng ta nên tìm hiểu lại, mình phải tìm cách nào đó out of the box. Tiếng Mỹ có câu là out of the box. Chúng ta phải suy nghĩ xa hơn, ngoài đó làm tạo ra những cái gì đó nó mới lạ nên người ta mới đến tìm quý vị được. Còn không thì chúng ta cũng giống như Nike, cứ ôm một cái món cũ bán hoài thì có ngày nào đó cổ phiếu sẽ xuống và tiền chúng ta sẽ sập. Cái quý vị xin trở lại Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Thì nếu quý vị nào trong thời gian qua có mua những cái cup, những cái ly của Starbucks á, mà Tiến Dũng có share trên Facebook là Rick Ngô của Tiến Dũng, thì quý vị có thì quý vị hãy cẩn thận xem mình có nằm trong trường hợp đó không và đem trả lại ở những cửa hàng Starbucks nhé. Tại nếu quý vị tiếp tục sử dụng có thể xảy ra những cái vụ nổ hoặc là cái vết cắt nó nổ, nó bể, nó gây nguy hiểm cho quý vị. Nói về Boeing đó thì nếu mà với cái tình trạng hiện nay Boeing xảy ra rất là nhiều chuyện như vậy thì mình có dịp đi travel thì bất đắc dĩ thì đi máy bay. Mà nếu mà quý vị trong lúc search tìm mua vé bay mà thấy Boeing thì mình né được thì mình né ha. Còn mình chuyển sang hãng mình chuyển sang cái hãng máy bay của cái loại máy bay khác. Còn không thì nói chung mình cố gắng cầu nguyện đi, nếu đi trúng Boeing thì cũng nên cầu nguyện nhiều một chút, đúng không Tiến Dũng?
Dạ. Thật sự là anh Dũng Nghiêm nói thì Dũng hoàn toàn đồng ý. Ví dụ bây giờ đi máy bay lên gặp chiếc Boeing thì cũng thật sự nha, nếu mà nói thật lòng đó, sau khi những cái trục trặc kỹ thuật, sự cố thì vúa su xảy ra từ cái Boeing này đó, trước đó thì Dũng rất là thích đi Boeing. Lên chiếc bay thấy là Boeing, wow, tuyệt vời. Bây giờ tự nhiên mình nghĩ đó, tại sao Airbus là tuyệt vời hơn, tại vì những cái vấn đề trục trặc kỹ thuật này nó kinh dị quá, nó không phải là đơn giản thôi quý vị. Máy bay mà bay mà rớt cửa sổ, rớt bánh xe là cái chuyện nó hoàn toàn không đơn giản. Dũng ngồi suy nghĩ là có thể nào Boeing đã âm thầm đi đêm với lại Trung Quốc, mà tại vì Trung Quốc có máy bay nên cái phụ tùng Trung Quốc rất là rẻ, có thể nào hay không thắng lại không thắng được, rồi kiến lại bị nứt nữa. Rồi trước đến giờ đâu có chuyện này xảy ra đâu, nên Dũng nghĩ rằng wow, cũng có thể anh chàng Boeing này đi đêm với Trung Quốc để mua hàng rẻ, để tạo ra những cái bài rẻ và làm lẻ nữa. Thực sự là rất là đau lòng. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.